Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Lời nhỏ cho Atunber, một người vẫn còn sống. Bầu trời Colony có màu vàng và thối rữa, phân ria vẫn còn nhen nhóm lửa. Gã ngồi đó dựa vào một bức tường với một đứa trẻ trong vòng tay, em gái gã. Khi con bé ngừng thở, gã đã ở bên cạnh em, và tôi có cảm nhận được rằng gã sẽ ôm con bé như thế trong nhiều giờ. Có hai quả táo ăn trộm được trong túi gã. Lần này thì chúng đã khôn ngoan hơn, mỗi đứa chỉ ăn một hạt dẻ và gõ cửa từng nhà để bán mớ còn lại. Nếu mày có vài xu để trao đổi, Lee Sin nói với bọn trẻ ở mỗi nhà như thế, thì tao có hạt dẻ đây. Cuối cùng thì chúng có được 16 xu. Bây giờ, Judy nhoẻn cười, là lúc trả thù. Chiều hôm đó, chúng quay lại cửa hàng của mụ dealer, nói hai Hitler và chờ đợi. Lại kẹo đủ loại à? Mụ giật giọng hỏi, và chúng gật đầu. Tiền rơi rải lên quầy, và nụ cười của mụ dealer hơi hé lên. Đúng vậy, thưa bà dealer, chúng đồng thanh, kẹo đủ loại, làm ơn. Bức hình quốc trưởng được lồng khung có vẻ rất tự hào vì chúng. Đó là niềm vui trước khi bão đến. Trò tung hứng giờ đã đến lúc kết thúc, nhưng cuộc đấu tranh thì chưa. Tôi đã có Lee Sin Miniser trên một tay, tay kia là Max Vandenberg. Tôi sẽ sớm chập họ lại với nhau thôi, hãy cho tôi thêm vài trang sách nữa. Người đấu tranh, nếu họ giết anh ta tối nay, thì ít nhất anh ta sẽ chết khi còn sống. Giờ này thì đoàn tàu đã đi rất xa rồi. Người đàn bà ngáy rất có thể đang rút vào cái toa tàu mà bà ta đã biến thành cái giường của mình, tiếp tục chuyến đi. Lúc này mắt chỉ còn cách sự sống sót bằng những bước chân và suy nghĩ và sự nghi ngờ. Anh lần theo tấm băng đồ trong tâm trí mình từ Basin đến Mochin. Khi anh nhìn thấy thị trấn này thì trời đã tối. Chân anh đau khủng khiếp, nhưng anh đã gần đến nơi rồi. Đó là nơi nguy hiểm nhất trên cả chặng đường. Anh đã đến đủ gần để chạm vào nó. Theo như mô tả, anh tìm thấy phố Munich và bước đi trên vỉa hè. Mọi thứ đều co rút lại. Những đốm sáng lóe lên của những ngọn đèn đường, những tòa nhà tăm tối thụ động. Tòa thị chính đứng đó như một tên khổng lồ, một gã thanh niên vụng về hậu đậu, quá to lớn so với tuổi tác của nó. Ngôi nhà thờ biến mất trong bóng tối khi đôi mắt anh lướt nhìn lên. Tất cả đều theo dõi anh. Anh run lẩy bẩy, anh tự cảnh cáo mình. Hãy mở to mắt ra. Trẻ con Đức thì tìm kiếm những đồng xu rơi rải trên đường, người Đức Do Thái thì trông chừng để khỏi bị bắt. Nhằm duy trì việc sử dụng số 13 để được may mắn, anh đếm những bước chân của mình theo từng 13 bước một. Chỉ 13 bước chân thôi, anh nói với mình. Xem nào, chỉ thêm 13 bước nữa thôi. Như một thứ ước lượng, anh đã hoàn thành 9 lần như vậy. Cho đến khi cuối cùng, anh cũng đứng ở góc phố thiên đàng. Một tay anh nắm cái vali của mình, tay kia anh vẫn cầm quyển Mein Kampf. Cả hai thứ đều nặng, và cả hai đều được giữ với những bàn tay bài tiết mồ hôi nhẹ nhàng. Giờ thì anh băng sang con phố ngang, đi đến nhà số 33, chống lại cái thôi thúc phải mỉm cười, chống lại cái thôi thúc phải bật khóc, hay thậm chí là tưởng tượng ra sự an toàn đang chờ đón anh. Anh tự nhắc mình rằng đây không phải là lúc để hy vọng. Chắc chắn rồi, anh gần như đã có thể chạm vào nó. Anh có thể cảm thấy nó đâu đó ngoài tầm giới. Thế vì nhận biết nó, anh lại quay về với việc quyết định lại xem anh sẽ làm gì nếu bị bắt vào phút chót. Hay biết đâu có một người không mong đợi đang đợi anh trong nhà. Dĩ nhiên là cũng có cả cảm giác hỗn tạp của sự cắn rứt. Làm sao anh có thể làm được điều này? Làm sao mà anh có thể xuất hiện và yêu cầu người khác mạo hiểm cuộc đời của họ vì anh? Sao mà anh có thể ích kỷ như vậy cơ chứ? Nhà số 33. Hai bên đứng nhìn nhau. Ngôi nhà trông tái mét, gần như là bệnh hoạn, với một cánh cổng sắt và một cánh cửa ra vào màu nâu, đầy những vết nhổ đã ố. Từ trong túi mình, anh lấy chìa khóa ra. Nó không lấp lánh ánh kim mà mờ mịt và ủ rũ trong tay anh. Trong một khoảnh khắc, anh bóp chặt lấy nó, nửa như muốn nó tuột về phía cổ tay anh. Nhưng nó đã không như thế. Miếng kim loại rất cứng và dẹt, với một dải răng đều. Và anh đã nắm chặt lấy nó cho đến khi nó như đã đâm thủng anh. Hết sức chậm rãi, người đấu tranh ngã về phía trước, má chạm vào phần gỗ, và anh lấy chiếc chìa khóa ra khỏi nắm tay của mình. Người chơi đàn xếp, cuộc đời bí mật của Hen Hopperman. Có một người thanh niên đang đứng trong nhà bếp. Chiếc chìa khóa trong tay khiến anh có cảm giác như nó đang hen rỉ dần vào lòng bàn tay anh. Anh không nói bất cứ điều gì đại loại như xin chào, làm ơn giúp tôi hay bất kỳ câu nói người ta thường mong đợi nào khác. Anh chỉ đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Hen Hopperman đấy phải không? Câu hỏi thứ hai, anh vẫn còn chơi đàn xếp chứ? Trong khi quan sát cái dáng người trước mắt mình một cách khó nhọc, thì giọng nói của người thanh niên nọ hơi khựng lại và được chìa ra trong bóng tối, như thể nó là tất cả những gì còn sót lại nơi anh. Bố, đầy cảnh giác và khiếp sợ, chậm chạp bước đến gần hơn. Ông thì thầm với căn bếp, dĩ nhiên là tôi vẫn chơi. Để hiểu đầu đuôi câu chuyện, chúng ta phải quay lại quãng thời gian cách đó nhiều năm, hồi Thế chiến thứ nhất. Chúng thật lạ lùng, những cuộc chiến tranh ấy, đầy rẫy máu me và bạo lực, nhưng cũng rất nhiều những câu chuyện khó hiểu tương tự. Điều đó là có thật, người ta vẫn hay lẩm bẩm như thế. Tôi không cần biết anh có tin tôi hay không, chính con cáo đó đã cứu sống tôi. Người ta chết gục xuống ở cả hai bên sườn tôi, và chỉ còn lại mình tôi đứng trơ ra đó, người duy nhất không hề hấn gì. Tại sao lại là tôi cơ chứ? Tại sao lại là tôi và không phải là họ? Câu chuyện của Hen Hopperman cũng na ná như thế. Khi tôi tìm thấy nó giữa những câu chữ của kẻ trộm sách, tôi nhận thấy rằng hai chúng tôi đã có lần lượt dội qua nhau trong khoảng thời gian đó, dù không ai trong số chúng tôi sắp xếp một cuộc hẹn cả. Phần tôi có rất nhiều việc phải làm. Còn phần Hen, tôi nghĩ là ông ta đã cố hết sức để tránh phải gặp tôi. Lần đầu tiên chúng tôi chạm trán nhau, Hen mới 22 tuổi và ông đang đánh nhau với người Pháp. Hầu hết những chàng trai trẻ trong trung đội của ông đều rất háo hức với việc đánh giết. Hen thì không chắc chắn về điều này lắm. Trong quá trình làm việc của mình, tôi đã rước vài người trong số họ đi. Nhưng bạn có thể nói rằng thậm chí tôi còn chưa bao giờ đến gần để chạm vào Hen Hopperman. Hoặc ông quá may mắn, hoặc ông đáng được sống sót, hoặc có một lý do chính đáng nào đó để ông sống sót. Trong quân đội, ông không ở đầu nào cả. Ông chạy ở giữa, treo ở giữa, và ông có thể bắn đi những viên đạn có đường bay đủ thẳng để không làm thượng cấp của mình mất thể diện. Nhưng ông cũng chẳng xuất sắc đến mức được chọn là một trong những người đầu tiên chạy thẳng vào tôi. Một lưu ý nhỏ nhưng giá trị. Trong suốt những năm qua, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi, những người cho rằng họ đang chạy về phía những người trẻ tuổi khác. Không phải như vậy, họ đang chạy về phía tôi. Tính đến lúc ông đến Pháp thì Hen đã tham chiến được gần 6 tháng. Đây chính là nơi mà, xét về bề nổi, thì một sự việc kỳ lạ đã cứu sống ông. Tuy nhiên, những người có quan điểm khác sẽ nói rằng trong sự phi nghĩa của chiến tranh thì đây lại là một điều có ý nghĩa đến mức hoàn hảo.
Các bạn đang nghe một chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe khỏe.
Nói chung, khoảng thời gian ông tham gia cuộc đại chiến đã làm ông ngạc nhiên ngay từ cái khoảnh khắc ông nhập ngũ. Nó giống như một chuỗi những sự việc vậy, ngày nay qua ngày khác. Cuộc đối thoại của những viên đạn, những con người gục chết, những trò đùa nhơ bẩn tuyệt vời nhất trên đời. Mồ hôi lạnh, cái anh bạn nhỏ hiểm ác ấy luôn nán lại lâu quá mức mong muốn ở nách và đúng quần. Trò mà ông thích nhất là đánh bài, rồi đến vài môn cờ, mặc dù ông đánh cờ rất tệ, và cả âm nhạc nữa chứ, luôn là âm nhạc. Có một người đàn ông lớn hơn Hen một tuổi, đó là một người Đức Do Thái tên là Erich Vandenberg, đã dạy ông chơi đàn xếp. Sau cùng thì hai người đã trở thành bạn bè vì một thực tế là không ai trong số hai người thực sự quan tâm đến việc đánh đấm cả. Họ thích dê thuốc lá hơn là dê người mình trong tuyết và bùn nhão. Họ thích tán chuyện gẫu hơn là bắn đi những viên đạn. Một tình bạn vững chắc đã được xây dựng trên cơ sở những trò bài bạc, thuốc lá và âm nhạc. Ấy là chưa nói đến việc cả hai đều có chung một khát khao là sống sót trở về từ cuộc chiến. Vấn đề duy nhất trong việc này là rồi đây người ta sẽ tìm thấy Erich Vandenberg trong tình trạng đã nát ra thành nhiều mảnh trên một ngọn đồi cỏ dại mọc đầy. Đôi mắt ông mở trừng trừng và chiếc nhẫn cưới của ông đã bị ai đó lấy cắp. Tôi xúc linh hồn của ông vào cùng với linh hồn của những người khác, rồi chúng tôi cứ thế trôi đi. Đường chân trời có màu sữa, lạnh ngắt và vẫn còn tươi. Dòng sữa ấy được rót ra từ những xác người. Tất cả những gì thực sự còn sót lại của Erich Vandenberg là vài vật dụng cá nhân và cây đàn xếp đã được ông ta đánh dấu bằng những vết ngón tay mình. Ngoại trừ món nhạc cụ, tất cả đều được gửi về nhà ông. Người ta nghĩ là cây đàn quá to, gần như là chìm đắm trong nỗi ân hận. Nó nằm đó trên cái giường tạm của ông ở trại lính, rồi sau đó được đưa cho bạn của ông, Hen Huberman, người chẳng hiểu thế nào đó mà lại là kẻ duy nhất còn sống sót. Ông ấy sống như thế nào? Hôm ấy, ông đã không ra trận. Ông phải cảm ơn Erich Vandenberg vì điều này, hay cụ thể hơn Erich Vandenberg với cái bằng chạy đánh răng của viên sĩ quan. Buổi sáng hôm ấy, không lâu trước khi họ nhổ trại, trung sĩ Stephen Steiner sọc vào trại đóng quân đang ngáy ngủ và bảo mọi người hãy chú ý. Ông ta rất nổi tiếng trong đám quân lính vì khiếu hài hước cũng như những trò đùa rất có ích của mình. Nhưng hơn cả là nhờ một sự thật rằng ông ta không bao giờ theo sau ai để xông pha vào giữa mũi tên hòn đạn cả. Ông ta luôn là người đi đầu. Có những hôm ông ta chạy sọc vào trại nghỉ của quân đội và nói điều gì đó đại loại như: ai đến từ Basin, hay ai giỏi môn toán, hay trong cái trường hợp định mệnh của Hen Huberman là ai viết chữ đẹp. Không ai tình nguyện cả, kể từ sau cái lần đầu tiên có người tình nguyện đứng lên. Vào ngày hôm ấy, một anh lính trẻ đầy nhiệt huyết tên là Philip Steen đã đứng lên một cách đầy kiêu hãnh và nói: "Dân, thưa ngài, tôi đến từ Basin." Sau đó, anh ta được đưa cho một cái bằng chạy đánh răng và được lệnh lao chùi nhà xí. Khi viên trung sĩ hỏi ai là người viết chữ đẹp nhất, hẳn bạn có thể hiểu được vì sao không có ai muốn bước ra cả. Họ cho rằng có thể họ là người đầu tiên bị kiểm tra vệ sinh tổng quát hay phải kỳ cọ một đôi ủng dẫm phải cức một gã trung quý lập dị nào đó trước khi nhổ trại. Xem nào, Steiner dần đắm lính. Được ép chặt xuống nhờ dầu bóng, mái tóc của ông ta ống lên, dù trên đỉnh đầu ông ta luôn có một lọn tóc nhỏ dựng đứng lên đầy vẻ cảnh giác. Ít nhất thì phải có một người trong đám khốn kiếp các anh giết được cho ra hồn chứ. Từ đằng xa vọng lại tiếng súng nổ. Nó đã khởi sự cho một phản ứng. Này các anh, Sinner nói, lần này không giống như những lần trước đâu. Việc này sẽ mất cả buổi sáng, có thể còn lâu hơn nữa kìa. Ông ta không thể ngăn mình nở một nụ cười. Lần trước, Slim đã phải cọ nhà xí trong khi các anh chơi bài, nhưng lần này thì các anh phải ra ngoài kia đấy. Mạng sống hay danh dự? Rõ ràng là ông ta đang hy vọng một trong những người lính của ông ta sẽ đủ thông minh để chọn mạng sống. Eric Vandenberg và Hen Huberman liếc nhìn nhau. Nếu có người nào bước lên lúc này thì cả trung đội sẽ khiến cho cả cuộc đời người ấy trở thành một cái địa ngục trần gian, đến chừng nào mà họ còn sống với nhau trong cùng một đội. Không ai ưa một kẻ hèn nhát cả. Mặt khác, nếu có ai được đề cử thì... Vẫn không có ai bước lên, nhưng đã có một giọng nói đứng lên và đi thong thả về phía viên trung sĩ. Giọng nói ấy ngồi xuống ngay dưới chân ông ta, chờ được đá một cú thật mạnh. Giọng nói ấy là: "Thưa ngài, có Huberman đấy ạ." Nó thuộc về Eric Vandenberg. Rõ ràng là ông ấy cho rằng ngày hôm đó không phải là thời điểm phù hợp để bàn ông chết. Viên sĩ quan đi xuống rồi lại vòng lên giữa những người lính. "Ai nói đấy?" Ông ta là một người đi nước kiểu bậc thầy, như ông Stephen Sinner ấy, một con người nhỏ bé luôn nói, di chuyển và hành động một cách vội vã. Trong khi ông ta cứ phi lên phi xuống giữa hai hàng lính, thì Hen vẫn đứng đó và quan sát, chờ đợi thông tin. Có thể một y tá đã bị ốm và họ cần có ai đó tháo và thay băng cho những cánh tay hay cẳng chân nhiễm trùng của những người lính bị thương. Có thể 1.000 cái phong bì cần được liếm nước bọt rồi dán lại và gửi đến những căn nhà. Bên trong mấu phong bì đó là giấy báo tử. Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói được cất lên, kéo theo vài giọng nói khác để khiến người ta nghe thấy: "Huberman." Những giọng nói ấy ngân nga, thậm chí Eric còn nói: "Không chê vào đâu được, thưa ngài. Chữ đẹp không chê vào đâu được." "Vậy thì coi như xong." Có một nụ cười tròn xe chúm chím xuất hiện trên mặt viên trung sĩ. "Huberman, anh được chọn." Người lính trẻ bước lên và hỏi xem nhiệm vụ của anh là gì. Viên trung sĩ thở dài. Đại úy cần phải soạn khoảng vài tá thư, nhưng ngón tay ông đang bị thấp khớp trầm trọng. Hay là viêm khớp gì đó, anh sẽ viết những lá thư ấy cho ông ấy. Lúc này không phải là một thời điểm phù hợp để tranh cãi, đặc biệt là khi Sting đã bị bắt phải cọ hố xí và một người khác, Digger, đã gần như chết đến nơi với việc liếm phong bì. Lưỡi của anh ta đã chuyển màu xanh lè như bị nhiễm trùng. "Dân thưa ngài." Hen gật đầu. Và vấn đề đến đó là kết thúc. Nói cho nhẹ nhàng nhất thì kỹ năng viết của ông khá lơ tơ mơ, nhưng ông nghĩ là mình đã gặp may. Ông viết những lá thư một cách nắn nót nhất có thể, trong khi những người lính còn lại ra chiến trường. Không ai trong số họ quay về cả. Đó là lần đầu tiên mà Hen Huberman thoát khỏi tôi, cuộc đại chiến. Lần tẩu thoát thứ hai vẫn chưa xảy đến. Đó là vào năm 1943 ở Essen. Hai lần thoát chết trong hai cuộc chiến, một lần khi còn trai tráng, lần sau khi đã tuổi trung niên. Không có nhiều người may mắn đến mức lìa phỉnh được tôi đến lần hai lần. Ông mang cây đằng xếp theo bên mình trong suốt thời gian cuộc chiến tranh diễn ra. Khi ông lần ra dấu vết của gia đình Eric Vanderben ở Stargard trên đường quay về quê nhà, vợ cô Vanderben đã bảo với ông rằng ông có thể giữ cây đàn. Căn hộ của bà ấy đã ngập ngụa những thứ rác rưởi ấy rồi, và bà cảm thấy vô cùng phiền muộn khi phải nhìn thấy chính cây đàn ấy. Những món đồ khác đã nhắc bà nhớ về người chồng quá cố đủ lắm rồi, vì bà cũng từng chia sẻ cái công việc dạy chơi thứ nhạc cụ ấy với ông. "Anh ấy đã dạy tôi chơi đàn," hay nói, như thể điều đó sẽ giúp ích được phần nào. Có thể là điều đó đã có ích, vì người đàn bà khốn khổ nọ đã yêu cầu ông chơi đàn cho bà nghe. Và bà ấy đã rơi nước mắt khi ông nhấn mấy cái nút và những phím đàn để chơi bản Lu Danuat một cách vụng về. Đó là bản nhạc yêu thích của chồng bà. "Chị biết đấy," Hen giải thích với bà, "anh nhà đã cứu sống tôi." Ngọn đèn trong căn phòng ấy rất nhỏ và không khí trong phòng như bị dồn nén lại. "Anh ấy, nếu chị cần bất cứ điều gì..." Ông thả nhẹ một mảnh giấy có ghi tên và địa chỉ của mình lên mặt bàn. Tôi là một thợ sơn làm thuê, tôi sẽ sơn nhà cho chị không tính công, bất cứ khi nào chị muốn. Ông biết đó là một sự đền bù vô dụng, nhưng ông vẫn đưa ra lời đề nghị ấy. Người đàn bà cầm lấy tờ giấy, và không lâu sau, một đứa trẻ bước vào phòng, rồi ngồi vào lòng bà. Đây là mắt, bà ấy nói, nhưng đứa bé ấy còn quá nhỏ và quá nhút nhát nên không nói được câu nào. Thằng bé rất mảnh khảnh, có mái tóc mềm mại và đôi mắt to, dày đặc bóng tối. Của nó ngắm người đàn ông lạ mặt chơi thêm một bản nhạc nữa trong căn phòng nặng nề ấy. Thằng bé cứ nhìn hết gương mặt này sang gương mặt kia, trong lúc một người đàn ông chơi đàn và một người đàn bà khóc không thành tiếng. Những nốt nhạc khác nhau đều khiến đôi mắt của bà. Thật là một nỗi buồn mới ghê gớm làm sao. Hen ra về, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi. Ông nói với Erich Vandenberg quá cố và đường chân trời của thành phố Stuttgart. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi là anh ấy có một đứa con trai. Sau một khắc ngừng lại để tưởng niệm người bạn quá cố, để lắc đầu, Hen quay về Munich. Lòng thầm mong sẽ không bao giờ phải nghe thấy tin tức gì của những con người ấy nữa. Điều mà ông không biết là người ta sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của ông, nhưng không phải trong công việc sơn phết, và người ta cũng sẽ chẳng cần đến nó cho đến tận 20 năm sau. Vài tuần sau, ông bắt đầu công việc đi sân thuê của mình. Trong những tháng tiết trời đẹp, ông làm việc rất hăng say, và thậm chí trong mùa đông, ông cũng thường nói với Rosa rằng nguồn công việc có thể không được dồi dào, nhưng ít nhất thì nó cũng sẽ đến rải rác lúc này lúc khác. Hen con và Trudy ra đời, chúng lớn lên và thường đến thăm bố ở chỗ làm, quét sơn lên những bức tường và chùi rửa những cái cọ sơn. Tuy nhiên, khi Hitler lên nắm quyền vào năm 1933, công việc sơn phết của ông bắt đầu trở nên không được như ý muốn. Hen không gia nhập NSDAP như hầu hết những người khác. Ông đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định đó của mình. Quá trình suy nghĩ của Hen Huberman. Ông không được giáo dục đến nơi đến chốn hay quan tâm nhiều đến chính trị, nhưng ông là một con người biết trân trọng sự công bằng. Một người Do Thái đã từng cứu mạng ông, và ông không thể quên được điều đó. Ông không thể tham gia vào một đảng phái khiến cho con người ta thù địch với nhau như thế được. Bên cạnh đó, rất giống như Alex Steiner, một số khách hàng thân quen nhất của ông là người Do Thái. Cũng như nhiều người Do Thái khác, ông tin là thái độ thù địch này sẽ không kéo dài lâu, và đó sẽ là một quyết định tỉnh táo khi không theo chân Hitler. Xét trên nhiều mức độ thì đó quả là một quyết định dẫn tới thảm họa. Khi quá trình khủng bố người Do Thái bắt đầu thì công việc của ông cứ thưa dần. Ban đầu thì mọi việc không đến nỗi quá bi đát, nhưng chẳng bao lâu sau thì ông bắt đầu mất khách hàng. Rất nhiều những câu cách ngôn người ta vẫn thuê ông sơn lên tường có vẻ như đã tan biến vào cái bầu không khí quốc xã đang lớn dần lên ấy. Ông tình cờ gặp một ông già mà ông rất tin cậy tên là Herbert Bollinger, một người đàn ông bụng phệ và nói tiếng Dotet. Ông đến từ Hamburg, trên phố Munich. Ban đầu thì ông này cúi gằm mặt, nhìn qua cái bụng phệ của mình xuống đất. Nhưng khi đôi mắt ông nhìn lại người thợ sơn, thì câu hỏi được đặt ra rõ ràng là đã khiến ông cảm thấy không thoải mái. Hen không có lý do gì để hỏi cả, nhưng ông vẫn làm như thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Herbert? Tôi đang mất khách hàng nhanh hơn là tôi có thể đếm được. Bollinger không còn lưỡng lự nữa, đứng thẳng người dậy. Ông mang đến cho Hen sự thật dưới hình thức một câu hỏi của chính bản thân ông. Hen này, anh có phải là một thành viên không? Thành viên của cái gì kia? Nhưng Hen Huberman biết chính xác người đàn ông nọ đang nói về điều gì. Thôi nào, Hen. Bollinger vẫn khăng khăng. Anh đừng có bắt tôi phải đánh dần nó ra chứ. Người thợ sơn cao lớn vẫy tay chào ông ta rồi bước tiếp. Năm tháng trôi qua, người Do Thái bị khủng bố một cách hú quạ trên khắp cả nước. Và cuối cùng, vào mùa xuân năm 1937, với một tâm trạng gần như là xấu hổ, Hen Huberman đành phải đầu hàng. Ông trả lời vài câu hỏi rồi nộp đơn xin vào đảng. Sau khi điền vào tờ đơn của mình ở trụ sở quốc xã trên phố Munich, ông tận mắt chứng kiến bốn người đàn ông ném vài viên gạch vào một cửa hàng quần áo tên là cửa hàng Clement. Đó là một trong số vài cửa hiệu của người Do Thái vẫn còn hoạt động ở Mochin. Bên trong, một người đàn ông đang lắp bắp nói điều gì không rõ, vừa dọn dẹp vừa dẫm lên những miếng kính vỡ dưới chân ông. Một ngôi sao có màu nước sốt mù tạt được quét lên cánh cửa ra vào. Câu "đồ Do Thái hôi hám" được viết lên cánh cửa ấy một cách nham nhở. Chuyển động đằng sau cánh cửa giảm dần tốc độ, từ vội vã đến chậm chạp một cách đáng buồn, rồi ngừng hẳn. Hen tiến đến gần hơn và thò đầu vào. "Anh có cần giúp đỡ không?" Ông Clement nhìn lên, một cái chậu quét bụi được cố định nơi tay ông ta. "Không, Hen, làm ơn, hãy đi đi." Năm ngoái, Hen đã sơn nhà của ông Sean Clement. Ông vẫn nhớ ba đứa con của ông ấy. Ông có thể dung ra khuôn mặt chúng, nhưng không tài nào nhớ ra tên chúng được. "Tôi sẽ quay lại vào ngày mai," ông nói, "và sơn lại cánh cửa cho ông." Và ông đã làm thế. Đó là sai lầm thứ hai trong số hai sai lầm của ông. Sai lầm thứ nhất xảy ra ngay sau sự việc này. Ông quay lại nơi mình vừa mới rời khỏi và dán nắm đấm lên cánh cửa ra vào, và sau đó là cửa sổ của NADAB. Tấm kính cửa rung chuyển, nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Mọi người đều đã gói ghém đồ đạc và về nhà cả rồi. Một đảng viên về sau cùng đang ở tích đằng xa trên phố Munich. Khi ông ta nghe thấy tiếng kính cửa rung lên bần bật, ông mới nhận ra người thợ sơn. Ông này bèn quay lại và hỏi xem có chuyện gì. "Tôi không thể gia nhập được nữa," Hen tuyên bố. Người đàn ông nọ lộ vẻ bàng hoàng. "Tại sao lại không?" Hen nhìn vào những đốt ngón tay trên bàn tay phải của mình và nuốt nước bọt. Ông đã có thể nếm được mùi vị sai lầm của mình rồi. Nó cứ như một viên thuốc bằng kim loại đang tan ra trong miệng ông vậy. "Quên đi." Ông quay người lại và đi về nhà. Những từ ngữ đuổi theo ông. "Ông cứ suy nghĩ về việc này đi, ông Huberman. Hãy cho chúng tôi biết quyết định của ông." Nhưng ông đã không cho họ biết gì cả. Sáng hôm sau, như đã hứa, ông thức dậy sớm hơn thường lệ, nhưng vẫn không đủ sớm. Cánh cửa ở cửa hàng quần áo Clement vẫn còn đọng đầy sương mai. Hèn lau khô những giọt sương, ông cố gắng pha màu sao cho tự nhiên nhất có thể và phủ cho cánh cửa một lớp sơn mới thật đặc. Một người đàn ông đi ngang qua, tưởng chừng như vô thưởng vô phạt. "Hai Hitler," ông ta nói. "Hai Hitler," Hèn đáp lại. Ba lưu ý nhỏ nhưng quan trọng. Một, người đàn ông đi ngang qua ấy là Rolf Fischer, một trong những tên phát xít cuồng tính nhất ở Mochin. Hai, một câu chữ khác sẽ được sơn lên kính cửa ấy chỉ trong vòng 16 tiếng đồng hồ sau đó. 3. Hen Huberman không được chấp nhận làm đảng viên đảng quốc xã. Dù thế nào thì vẫn chưa được chấp nhận. Phần tiếp theo tác phẩm Kẻ Trộm Sách.